Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Gia đình nọ có hai vợ chồng và một người con trai. Cậu con trai này đã mang đến cho họ rất nhiều phiền não. Không chỉ thế, mà cậu con trai này của họ đã bỏ nhà đi không một chút tin tức gì trong suốt 3-4 năm liền. Vì vậy, người chồng đã tìm đến một chuyên gia tâm lý học và đem hết nỗi khổ sở trong lòng mình nói ra cho chuyên gia tâm lý này nghe. Chuyên gia tâm lý học sau khi nghe xong liền nói: ông đã luôn nặng lời với con trai mình, đúng không? Theo như lời ông kể. Vậy ông đã làm như thế trong bao lâu rồi? Người cha lúc này cúi đầu nói: vậy thì tức là lúc con trai ra đời. Chính là tôi đã nói như vậy với nó cho đến tận bây giờ. Từ trước đến nay dường như tôi chưa nói được những lời thực sự tốt đẹp với con mình cả. Chuyên gia tâm lý nói: kết quả là không đem lại hiệu quả gì, đúng không? Đúng là như thế. Cuối cùng chuyên gia tâm lý bảo: bây giờ tôi đề nghị ông và vợ ông, trong 2 tháng tiếp theo, khi hai người nghĩ đến con trai của mình, hãy chúc phúc cho cậu bé. Đừng nghĩ cậu bé không tốt. Lúc hai người nghĩ đến con trai của mình, tôi đề nghị hai người hãy nhớ những mặt tốt của cậu bé và nói những lời tốt về cậu bé thôi. Người chồng sau khi trở về đã kể lại việc này cho vợ của ông. Hai người họ đồng ý với những lời nói của chuyên gia tâm lý học kia và làm theo như vậy. Mỗi lần nghĩ đến con trai của mình, họ đều cầu mong những điều tốt đẹp cho cậu bé. Lúc họ nói chuyện về con trai, họ cố gắng ghi nhớ những ưu điểm của cậu và mỗi ngày họ đều làm như thế. Khoảng 10 ngày trôi qua, một hôm người chồng đang ngồi trong phòng đọc sách thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia chính là cậu con trai của ông. Cậu nói: con không biết tại sao lại gọi điện thoại cho cha. Con chỉ muốn nói với cha mẹ rằng trong một tuần vừa qua, con lúc nào cũng nghĩ về cha mẹ và còn cả những người nhà của chúng ta nữa. Người cha vui mừng: cha thực sự rất vui vì con đã gọi điện thoại về. Sau mấy phút trò chuyện trong điện thoại, cuối cùng ông nói: cha không biết trong lòng con nghĩ như thế nào, nhưng con có muốn trưa thứ bảy này ăn cơm cùng cha không? Cậu con trai vui vẻ đồng ý. Trong bữa cơm trưa ngày thứ bảy đó, cha con họ gặp lại nhau. Người con trai ăn mặc rất cũ rách, đầu tóc vừa dài vừa rối bù. Nếu như là lúc trước đây, người cha nhất định sẽ giận dữ mà buông lời mắng mỏ thầm thệ đối với cậu. Nhưng bây giờ, ông lại dùng thái độ tiếp nhận mà đối đãi, trong lòng còn chúc phúc cho cậu. Trong bữa ăn, hai cha con họ rất vui vẻ trò chuyện cùng nhau. Mỗi khi cậu con trai nói điều gì đúng thì người cha cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ và cậu đã đồng ý ngủ lại nhà đêm ấy. Buổi tối khi người con trai nằm ngủ ở chiếc giường xưa của mình, người cha đã đi đến bên phòng cậu, ngồi xuống giường và nói: con trai, nhiều năm qua cha đã đối xử với con rất không tốt, con có sẵn lòng tha thứ cho cha không? Nói xong, hai cha con họ ôm nhau thật chặt và thật lâu. Người con trai sau đó đã thực sự trở về nhà. Và kể từ đó, mối quan hệ hai cha con họ rất tốt đẹp. Hãy bao dung và ghi nhớ điểm tốt của người khác nhiều hơn. Một người có lòng bao dung, luôn ghi nhớ điểm tốt của người khác, thì người ấy mới có thể làm được việc thứ tha cho người khác một cách thật lòng. Chúng ta gieo trồng loại hạt giống nào thì sẽ thu hoạch được loại quả đó. Nếu như chúng ta trải khắp nơi hạt giống oán giận thì sẽ thu hoạch được oán giận. Còn nếu chúng ta trải khắp nơi hạt giống yêu thương chúc phúc thì đương nhiên thứ mà chúng ta thu hoạch được là sự yêu thương và chúc phúc.